Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Mỹ khởi tố một doanh nhân Bắc Triều Tiên với cáo buộc rửa tiền. EU trừng phạt hai bộ trưởng Bắc Triều Tiên vì xâm hại nhân quyền. Liên Hợp Quốc dự kiến thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Mỹ khởi tố một doanh nhân Bắc Triều Tiên với cáo buộc rửa tiền. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã khởi tố một doanh nhân Bắc Triều Tiên ngoài 50 tuổi, được Malaysia dẫn độ với tội danh rửa tiền. Đối tượng mà Mỹ đề cập chính là Moon Toi-myung, 55 tuổi, từng kinh doanh tại Myanmar, bị nghi ngờ lợi dụng hệ thống tài chính của Mỹ để rửa tiền, nhập xa xỉ phẩm vào Bắc Triều Tiên. Hành vi này đã vi phạm rõ ràng lệnh cấm vận miền Bắc của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Bản cáo trạng nêu rõ, trong vòng từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 11 năm 2018, Moon Toi-myung đã 6 lần rửa tiền hoặc có ý định rửa tiền. Tổng số tiền là hơn 1,5 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh, hoạt động của Moon bị cho là có liên quan tới Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo tiêu biểu của Bắc Triều Tiên thuộc đối tượng bị cấm vận. Để lẩn tránh cấm vận tài chính, đối tượng này đã lập ra công ty ma, tài khoản lấy tên giả, xóa địa chỉ liên quan tới Bắc Triều Tiên, làm nhiễu loạn trật tự tài chính quốc tế. Theo quyết định của Tòa án Malaysia, Moon Toi-myung đã bị dẫn độ cho Mỹ sau 2 năm bị giam giữ. Phản đối vụ việc này, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, cảnh cáo Washington sẽ phải chịu hậu quả thích đáng. Phiên tòa xét xử đối tượng Moon Toi-myung với tội danh rửa tiền dự kiến sẽ lại là một biến số khác tới quá trình thành lập chính sách với Bình Nhưỡng của chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden. EU trừng phạt hai bộ trưởng Bắc Triều Tiên vì xâm hại nhân quyền. Ủy ban châu Âu EC, cơ quan đại diện cho chính phủ của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU, ngày 22 tháng 3 giờ địa phương, công bố quyết định cấm vận 11 cá nhân, 4 tổ chức và 6 nước là Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Libya, Eritrea, Nam Sudan với lý do xâm hại nhân quyền. Các đối tượng Bắc Triều Tiên bị EC cấm vận bao gồm Bộ trưởng An ninh Quốc phòng Chong Kyung-taek, Bộ trưởng An ninh Xã hội Ri Yong-kil và Viện Kiểm sát Trung ương, tương đương Viện Kiểm sát tối cao tại Hàn Quốc. Hai bộ trưởng và Viện Kiểm sát của miền Bắc bị quy kết và chịu trách nhiệm về hành vi xâm hại nhân quyền nghiêm trọng như xử phạt không tuân theo các quy trình tư pháp, tra tấn, đối xử vô nhân đạo. Ngoài ra, trong danh sách cấm vận trên còn bao gồm một số quan chức Trung Quốc liên quan tới việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số theo Hồi giáo tại khu tự trị Tân Cương. Liên Hợp Quốc dự kiến thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên vào ngày 23 tháng 3 hoặc 24 tháng 3 theo giờ địa phương. 43 quốc gia, trong đó có Liên minh châu Âu EU, Mỹ, Nhật Bản, Anh và Australia, đã đồng đệ trình dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên, lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm nhân quyền trên diện rộng của nước này. Dự thảo nghị quyết bao gồm nội dung yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện các biện pháp như đưa ra tòa án hình sự quốc tế. Từ năm 2019, chính phủ Hàn Quốc không tham gia với tư cách là nước đồng đệ trình dự thảo nghị quyết, mà chỉ chọn phương án trung lập, ủng hộ việc thông qua nghị quyết. Sự lựa chọn này được phân tích là có cân nhắc đến động thái phản đối của miền Bắc. Về điều này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, năm nay chính phủ Seoul đã quyết định chỉ tham gia vào quá trình nhất trí toàn diện, không tham gia vào danh sách các nước đồng đề xuất dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên 3 năm liên tiếp. Trước đó, một số nguồn tin phỏng đoán rằng do Mỹ đã quay trở lại với tư cách là nước đồng đệ trình dự thảo nghị quyết sau 3 năm sẽ là một yếu tố gây áp lực cho chính phủ Hàn Quốc thay đổi lập trường. Trong chuyến thăm Seoul tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định Bắc Triều Tiên đang vi phạm nhân quyền trên diện rộng. Trong một tin liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến sẽ đưa ra báo cáo nhân quyền riêng được công bố trong tháng này, chỉ ra các hành vi vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên trong 23 hạng mục. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ đồng tình việc nối lại hợp tác nhân đạo dân sự với Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yong sáng ngày 22 tháng 3 đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Hợp tác và Hòa giải Dân tộc Lee Jong-geol. Bộ trưởng Y cho biết, chính phủ cũng đồng tình về việc cần thiết nối lại hợp tác, hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc trên phương diện dân sự, và sẽ nhanh chóng xem xét về vấn đề này để đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, ông Y cho biết, vẫn còn một vài vấn đề cần phải xem xét. Chính phủ sẽ cân nhắc tổng hợp như tình hình dịch COVID-19, mở cửa biên giới của Bắc Triều Tiên. Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Lee Jong-kol cho biết, mặc dù đã có nhiều ý kiến phản đối trong nước, nhưng ông cho rằng cần tích cực viện trợ nhân đạo cho miền Bắc ở các lĩnh vực thiết yếu trên phương diện dân sự. Kể từ sau vụ Bắc Triều Tiên bắn chết công chức Hàn Quốc trên biển Tây vào tháng 9 năm ngoái, cho tới nay Bộ Thống nhất vẫn chưa phê chuẩn dự án viện trợ vật tư nhân đạo nào cho miền Bắc. Lãnh đạo Trung Triều trao đổi thư thoại. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 23 tháng 3 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã gửi thư thoại tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thông báo về kết quả Đại hội Đảng Lao động miền Bắc lần thứ 8. Lãnh đạo miền Bắc cho biết, Đảng Lao động đã thảo luận và quyết định về những chính sách như nâng cao sức mạnh quốc phòng, quan hệ liên Triều, Mỹ Triều, dựa trên sự nghiên cứu, phân tích nghiêm túc tình hình bán đảo Hàn Quốc và quan hệ quốc tế. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh sẽ tăng cường đoàn kết hai đảng, hai chính phủ để đối phó với những thách thức, trở ngại của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo miền Bắc ca ngợi Trung Quốc đã đối phó thành công với cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, đại dịch COVID-19. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư thoại phúc đáp, chúc mừng thành quả Đại hội Đảng Lao động miền Bắc. Ông Tập Cận Bình cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với Bắc Triều Tiên, củng cố quan hệ song phương vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân hai nước. Lãnh đạo Trung Quốc chỉ ra rằng tình hình quốc tế và khu vực đang thay đổi nghiêm trọng. Bắc Kinh sẽ cống hiến tích cực hơn nữa để bảo vệ hòa bình và ổn định cho bán đảo Hàn Quốc vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực. Lượng dầu tinh chế Bắc Triều Tiên nhập năm ngoái cao gấp 4 lần cho phép. Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 23 tháng 3 của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh và Trung tâm Phòng thủ tiên tiến của Mỹ, ước tính Bắc Triều Tiên đã nhập khoảng 614.000 đến 1.105.000 thùng dầu tinh chế thông qua đường trung chuyển bất hợp pháp trong năm ngoái. Nếu gộp với thống kê chính thức trên trang chủ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lượng dầu tinh chế miền Bắc nhập khẩu trong năm ngoái lên tới 2.332.000 thùng, vượt gấp 4 lần so với hạn mức nhập khẩu 500.000 thùng một năm theo nghị quyết số 2397 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tờ Thời báo New York, Mỹ ngày 22 tháng 3 giờ địa phương đưa tin, một công ty Trung Quốc có trụ sở tại Singapore đã đứng đằng sau hoạt động buôn lậu dầu cho miền Bắc. Tờ báo này đưa ra kết luận trên dựa trên phân tích kết quả điều tra trong vòng 6 tháng về tàu chở dầu lậu cho Bắc Triều Tiên và báo cáo mới nhất của hai viện nghiên cứu nói trên. Ông Oh Se-hoon trở thành ứng cử viên duy nhất phe đối lập tranh cử thị trưởng Seoul. Ứng cử viên Oh Se-hoon của Đảng Sức mạnh Quốc dân đã vượt qua ứng cử viên An Choi-soo của Đảng Vì Quốc dân để trở thành ứng cử viên duy nhất phe đối lập tranh cử chức thị trưởng Seoul trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung ngày 7 tháng 4 tới đây. Ngày 23 tháng 3, hai ứng cử viên đã đồng công bố kết quả hợp nhất tranh cử, phản ánh kết quả thăm dò dư luận tiến hành với 3.200 người dân sống tại Seoul, đánh giá về tính phù hợp và năng lực cạnh tranh của hai ứng cử viên. Trong buổi họp báo sau khi công bố kết quả, ông Oh Se-hoon cho biết sẽ giành lại Seoul, thực hiện mệnh lệnh của cử tri là phán xét chính quyền đương nhiệm, mở rộng con đường thay đổi chính quyền. Ông Oh từng giữ chức thị trưởng Seoul năm 2006, nhưng năm 2011, ông đã đánh cược chức thị trưởng để tiến hành trưng cầu dân ý về việc cung cấp bữa ăn trưa miễn phí trong trường học. Kết quả là ông đã phải xin từ chức sau khi tỷ lệ người dân tham gia bỏ phiếu thấp. Như vậy, trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung tới đây, vị trí thị trưởng Seoul sẽ là cuộc đối đầu giữa ứng cử viên Park Yong-sun của đảng cầm quyền Dân Chủ Đồng Hành và ứng cử viên Oh Se-hoon của đảng đối lập lớn nhất quốc hội. Mặc dù kết quả thăm dò cụ thể của ông Oh và ông An không được công bố căn cứ theo luật bầu cử, nhưng được biết ông Oh đã đạt tỷ lệ ủng hộ cao hơn ông An khoảng 4% ở hạng mục về tính phù hợp và năng lực cạnh tranh. Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi. Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca Anh cho đối tượng trên 65 tuổi, là bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện điều dưỡng từ ngày 23 tháng 3. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID cho biết, đối tượng tiêm chủng là 205.983 bệnh nhân trên 65 tuổi tại 1.651 bệnh viện điều dưỡng trên toàn quốc. Theo kết quả khảo sát trước khi tiêm chủng, Tính đến ngày 22 tháng 3, tỷ lệ đồng ý tiêm chủng đạt 75,2%, tương ứng với 154.989 người, thấp hơn so với nhóm đối tượng dưới 65 tuổi, 92,8%. Giám đốc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, kiêm trưởng nhóm xúc tiến tiêm chủng Chong Eun-kyung nhận định, tỷ lệ đồng ý tiêm chủng của nhóm trên 65 tuổi phản ánh tâm lý bất an của người dân về tình trạng sức khỏe của người dân trên 65 tuổi đang điều trị tại bệnh viện. Đối tượng trên 65 tuổi là bệnh nhân và nhân viên làm việc tại các cơ sở điều dưỡng sẽ bắt đầu tiêm vaccine từ ngày 30 tháng 3. Trong tổng số 169.078 người tại 4.010 cơ sở, tỷ lệ đồng ý tiêm chủng đạt 78,9%, tương đương 133.376 người. Trong một tin liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đệ nhất phu nhân Kim Jong-suk ngày 23 tháng 3 đã hoàn tất tiêm vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca, chuẩn bị cho việc tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 vào tháng 6 tới tại Anh. Hàn Quốc ra mắt sớm tàu container siêu lớn phục vụ nhu cầu xuất khẩu cao. Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 22 tháng 3 đã tổ chức lễ đặt tên cho tàu container cỡ siêu lớn HMM Kaon tại trụ sở của công ty công nghiệp nặng Hyundai, thành phố Ulsan. Đây là tàu container có kích thước lớn nhất hiện nay, dài 365 mét, rộng 51 mét, chiều sâu chìm dưới nước 29,8 mét, tải trọng 16.000 container chuẩn, tức TEU, đơn vị đo hàng hóa tương đương với một container tiêu chuẩn thể tích khoảng 39 mét khối, và có thể đi qua kênh đào Panama và Suez. Trước tình hình tàu vận chuyển liên tiếp được lấp đầy hàng xuất khẩu trong 32 chuyến gần đây, tàu HMM Kaon đã được ra mắt sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Con tàu này là một trong kế hoạch 5 năm tái thiết ngành vận tải biển của Seoul, bao gồm nội dung lần lượt đưa 8 tàu container hạng 16.000 TEU đặt hàng với công ty công nghiệp nặng Hyundai từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay. Tàu Kaon là con tàu thứ 2 trong tổng số 8 tàu được đặt hàng. Cùng ngày, tàu HMM Nuri hoàn thiện trước đó cũng đã được đưa vào sử dụng ở thành phố Busan. Sự thiếu hụt tàu để chở hàng xuất khẩu đang giúp ngành công nghiệp đóng tàu trong nước phát triển vượt bậc. Năm nay, ngành công nghiệp đóng tàu đã giành được hơn một nửa số đơn đặt hàng đóng tàu trên thế giới. Điều này cho thấy xuất khẩu trong nước đang duy trì tốt, bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới. Vào đêm 22 tháng 3, vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới số 1 được Hàn Quốc sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ nội địa, đã kết nối tín hiệu thành công với trạm điều khiển mặt đất của Hàn Quốc. Cùng ngày, vệ tinh đã được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Baikonur, Kazakhstan bằng tên lửa đẩy Soyuz 2.1A của Nga. 64 phút sau khi phóng, vệ tinh tách khỏi tên lửa đẩy, 38 phút sau kết nối với trạm vệ tinh Svalbard ở Na Uy. Tới 11 giờ 24 phút đêm ngày 22 tháng 3, vệ tinh bay qua không phận bán đảo Hàn Quốc ở độ cao 497,8 km, kết nối thành công với trạm điều khiển mặt đất của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, bước vào quy trình chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Việc phóng thành công vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới số 1 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc. Vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới số 1 sẽ vận hành sơ bộ trong vòng 6 tháng, rồi sau đó bắt đầu cung cấp các tài liệu liên quan từ tháng 10 năm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.